đoạn 50. 2. Bốn căn bản tức con đường cần được hiểu là bốn nền tảng cho thành công. Đạo lộ đưa đến uy lực tức thần thông. Vì điều này được nói vì là bốn căn bản cho thành công. Ở đây, một tỷ kheo tu tập căn bản tức đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do dục và phát cần giới. Vì ấy, tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do tinh tấn và phát cần giới. Vì ấy, tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do sự thanh tịnh tự nhiên của tâm và phát cần giới. Vì ấy, tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do trạch pháp và phát cần giới. Bốn đạo lộ thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông, vân vân, đến sự vô úy nhờ thần thông. Đoạn 51. Và ở đây, định có dục làm nhân cho nó, hoặc có dục kể như yếu tố nổi bật, thì gọi là định do dục. Đây là danh từ chỉ định đạt được bằng cách dành ưu tiên cho dục với nghĩa mong muốn hành động. Ý chí tức hành, kể như nỗ lực, thì được gọi là phát cần giới. Đây là danh từ chỉ nghiệp lực chánh tinh tấn hoàn thành bốn nhiệm vụ của nó. Đoạn 53. Có được trang bị bằng định do dục và bốn trường hợp nỗ lực, tức phát cần giới. Đoạn 52. Đạo lộ đưa đến thành công, tức nền tảng cho thành công. Có nghĩa là toàn thể tâm và tâm sở còn lại, trừ định và dục, làm thành con đường, căn bản cho đưa đến định do dục và phát cần giới liên hệ đến thắng trí. Những cái sau này, chính chúng được gọi là thành công, theo nghĩa làm phát sinh, đoạn 20, hoặc kế tiếp, đoạn 21, hoặc theo nghĩa chúng sinh thành công nhờ phương tiện của nó, đoạn 20. Vì điều này được nói, căn bản để thành công tức con đường đưa đến thần thông. Đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn nơi một con người. VBH, đoạn 217, đoạn 53. Hoặc có nghĩa, nó được đạt tới nhờ phương tiện ấy nên gọi là con đường, tức pata, căn bản. Nghĩa là nó được giới tới. Inhipata, tức thần túc, là một danh từ chỉ cho dục, vân vân. Như kinh nói, này các tỷ kheo, nếu một tỳ kheo có định, có nhất tâm, được hỗ trợ bởi dục, đó gọi là định do dục. Vì ấy làm khởi dậy dục, đối với sự không sanh khởi những ác pháp, đã sinh nỗ lực, cố gắng, tinh cần, phấn đấu. Vì ấy làm khởi dậy dục, đối với sự phát sinh những thiện pháp chưa sinh, vân vân. Vì ấy khởi dậy dục đối với sự duy trì, sự không biến mất, sự tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển và viên mãn những thiện pháp đã sinh, cố gắng, nỗ lực, tinh cần, phấn đấu. Đây là bốn trường hợp của phát cần giới. Bởi vậy dục này và định do dục này và bốn phát cần giới này gọi là con đường đưa đến năng lực, tức căn bản thành công. Con đường có định do dục và tinh tấn. S, chương 5, đoạn 268. Và ý nghĩa cần được hiểu theo cách này trong trường hợp những căn bản thành công khác. Đoạn 54. 3. Tám bước cần được hiểu là tám khởi đầu từ dục. Vì điều này được nói, vì là tám bước. Nếu một tỷ kheo có định, có nhất tâm, được hỗ trợ bởi dục, khi ấy dục không là định, định không là dục, dục khác, định khác. Nếu một tỷ kheo, vân vân, hỗ trợ bởi tinh tấn, vân vân, hỗ trợ bởi sự thanh tịnh tự nhiên của tâm, hỗ trợ bởi trạch pháp, vân vân, thì trạch pháp không phải định, định không phải trạch pháp khác, định khác. Tám bước đưa đến năng lực này dẫn đến sự chứng đắc thần thông, vân vân, đến vô úy nhờ thần thông tức thành công. Vì ở đây nó là dục gồm trong ước muốn khởi lên thần thông tức thành công. Dục ấy được phối hợp với định và ước muốn ấy đưa đến sự chứng đắc thần thông. Tương tự với trường hợp tinh tấn, vân vân. Điều này nên hiểu là lý do chúng được gọi là tám bước. Đoạn 55. 16 căn để. Sự bất động của tâm cần được hiểu theo 16 kiểu, vì là 16 căn để của thành công. Tâm không chán chường thì không bị lay động bởi giải đại nhát nhớm, nên nó bất động. Tâm không mừng rỡ thì không bị lay động bởi trạo cử, bởi vậy nó bất động. Tâm không bị lôi cuốn thì không lay động bởi tham dục, do vậy nó bất động. Tâm không chán ghét thì không bị lay động bởi ác ý, do vậy nó bất động. Tâm độc lập thì không bị lay động bởi tà kiến, do vậy nó bất động. Tâm không vướng mắc thì không lay động vì dục tham, do vậy nó bất động. Tâm giải thoát thì không lay động vì năm dục, do vậy nó bất động. Tâm không liên hệ đến cấu úy thì không lay động vì cấu úy, do vậy nó bất động. Tâm không còn rào ngăn thì không lay động bởi cái rào ngăn cấu úy, do vậy nó bất động. Tâm chuyên nhất thì không bị lay động bởi cấu úy của sai biệt, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường với tính thì không bị lay động bởi bất tính, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường bởi tấn thì không lay động vì giải đãi, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường bởi niệm thì không lay động vì thất niệm tức lơ đễnh, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường với định thì không lay động vì trạo cử, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường bởi tuệ thì không lay động vì ngu si, do vậy nó bất động. Tâm được chiếu sáng thì không lay động vì bóng tối vô minh, do vậy nó bất động. 16 cội rễ của thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông tức thành công, vân vân, đến vô úy nhờ thần thông. BS chương 2, đoạn 206. Đoạn 56. Dĩ nhiên ý nghĩa này cũng đã được an lập bởi lời nói. Khi tâm định tĩnh của dị ý, vân vân, nhưng nó được nói lại với mục đích nêu rõ rằng sơ thiền, vân vân, là ba bình diện, ba căn để tức con đường, ba bước, ba gốc rễ của các năng lực thần thông. Và phương pháp được nói đầu tiên là phương pháp trình bày trong các kinh, còn đây là cách nó được trình bày trong Patisahibya. Bởi vậy nó đã được nói lại vì muốn tránh lẫn lộn trong mỗi trường hợp của hai trường hợp. Đoạn 57. 5. Vị ấy quyết định với trí. Đoạn 48. Khi vị ấy đã hoàn tất những việc gồm những bình diện căn bản, những bước, những gốc rễ của thành công rồi, hành giả nhập thiền kể như căn bản cho thắng trí và xuất thiền. Rồi nếu vị ấy muốn biến thành 100, vị ấy làm công việc tiên quyết như sau: ta hãy biến ra 100, ta hãy biến ra 100. Sau đó lại nhập thiền kể như căn bản cho thắng trí, lại xuất và làm quyết định. Vị ấy biến thành 100 người cùng lúc với tâm quyết định, cùng phương pháp đó cũng áp dụng cho trường hợp 1000, vân vân. Nếu không thành công cách ý thì nên làm công việc tiên quyết lần thứ hai, nhập thiền, xuất và quyết định một lần nữa. Vì luận tương ưng nói rằng có thể làm một hay hai lần. Đoạn 58. Ở đây định ở trong thiền căn bản có sư tướng làm đối tượng cho nó, nhưng các tâm trong công việc tiên quyết thì có 100 hay 1000 làm đối tượng cho chúng. Và những đối tượng sau này là những tướng thật chứ không phải là những khái niệm. Tâm quyết định cũng thế, có 100 hay 1000 làm đối tượng cho nó. Tâm ấy chỉ khởi lên một lần, kế tiếp tâm chuyển tánh như trong trường hợp định an chỉ đã mô tả, chương 4, đoạn 78, và nó thuộc tâm sắc giới ở tứ thiền. Đoạn 59. Trong Patisamhibya có nói, bình thường một vị ấy tác ý biến mình thành nhiều hay 100, 1000, 100000, sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí: ta hãy biến thành nhiều, và vị ấy biến ra nhiều. Như trường hợp Đại Đức Kula Pataka, BS chương 2, đoạn 207, ở đây vị ấy tác ý chỉ cho công việc tiên quyết mà thôi. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí là nói đến trí của thắng trí. Do đó, vị ấy tác ý đến nhiều, sau đó vị ấy đắc định với tâm cuối cùng của công việc tiên quyết. Sau khi xuất khỏi thiền, vị ấy lại tác ý, ta hãy biến thành nhiều. Sau đó vị ấy quyết định bằng cái tâm duy nhất thuộc về trí của thần thông. Tâm này đã khởi lên kế tiếp 3 hay 4 tâm chuẩn bị đã khởi, và nó có tên quyết định, do vì nó làm quyết định. Đây là ý nghĩa cần được hiểu ở đây. Đoạn 60. Giống như Đại Đức Kula Panthaka được nói để nêu lên một trường hợp thân chứng của trạng thái nhiều này. Câu chuyện như sau. Có hai anh em tên là Panthaka, tức con đường, vì họ được sinh ra giữa đường. Người anh tên là Mahapanthaka, xuất gia Đắc A-la-hán quả cùng với 4 vô ngại giải. Khi đã Đắc A-la-hán quả, Ngài làm cho người em cũng xuất gia và giao cho em một bài kệ. Như hoa sen Kokananda thơm ngát, nở ra buổi sáng với hương ngào ngạt, hãy nhìn đấng có tay chân sáng chói, rực rỡ như dần mặt trời rạng chiếu nền trời. A Lớn chương 3 đoạn 239. 4 tháng đã trôi qua mà người em cũng không thuộc bài kệ. Khi ấy, vị trưởng lão nói, ngươi thật là vô ích ở trong giáo pháp này, và Ngài đuổi em ra khỏi chùa. Đoạn 61. Vào lúc ấy, vị trưởng lão phụ trách phân phối chúng tăng thọ thực tại nhà đàn Việt. Jivaka đi đến vị trưởng lão bạch: Bạch Đại Đức, con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ kheo thọ thực tại nhà con. Vị Đại Đức nhận lời bảo: Tôi nhận lời để cho tất cả đều đi, chỉ trừ Kula Panthaka. Kula Panthaka đứng khóc ở cổng tu viện. Đức Thế Tôn với thiên nhãn trông thấy, bèn đi đến ông ta: Tại sao con khóc? Ngài hỏi và được nghe những gì đã xảy ra. Đoạn 62. Đức Thế Tôn dạy: Không người nào ở trong giáo pháp của ta lại bị coi là vô dụng chỉ vì không thuộc một bài kệ. Đừng sầu 695 não, hỡi tỳ kheo. Rồi Ngài dắt tay ông đi vào tịnh xá. Ngài dùng thần lực biến ra một miếng vải trao cho ông, bảo: Này tỳ kheo, hãy chà xát cái này, và tiếp tục nói nhiều lần: Vẽ lao bụi, vẽ lao bụi. Khi làm theo lời dạy, miếng vẽ trở màu đen. Vị tỳ kheo đi đến nhận thức như sau: Mảnh vải vốn sạch, không có gì quấy nơi nó, chỉ có chấp ngã là sai lầm. Vị ấy dùng trí này để quán năm uẩn, và nhờ tăng tuệ giác, vị ấy đạt đến trí thuận thứ và trí chuyển tánh. Đoạn 63. Khi ấy, Thế Tôn thốt lên bài kệ xoay sáng như sau: Chính tham dục không phải bụi, ta gọi cấu uế. Cấu uế chính là một danh từ chỉ cho tham. Tham này bậc trí từ bỏ và an trú, chấp trì pháp của bậc vô tham. Chính là sân nhuế không phải bụi, gọi là cấu uế. Cũng vậy, chính si không phải bụi, gọi là cấu uế. Và cấu uế chính là một danh từ chỉ cho si. Si bậc trí từ bỏ và an trú, chấp trì pháp của bậc vô si. VKD chương 1 đoạn 505. Khi bài kệ chấm dứt, Đại Đức Kula Panthaka đạt được chính thiền siêu thế cùng với 4 vô ngại biện và 6 loại thắng trí. Đoạn 64. Hôm sau, đấng đạo sư đi đến nhà Jivaka cùng với tăng đoàn, rồi sau lễ tục dâng nước để rửa tay trước khi cúng dường thức ăn. Khi cháo được phân phối, Đức Thế Tôn đậy bát. Jivaka hỏi: Bạch Ngài, có chuyện gì thế? Còn một tỳ kheo trong tu viện. Gia chủ liền phái một người nhà bảo: Đi nhanh lên và trở lại với vị đại đức. Đoạn 65. Khi Đức Thế Tôn đã rời khỏi tịnh xá, bấy giờ sau khi biến mình thành 1000 người, Panthaka ngồi trong rừng xoài mát mẻ cho đến khi thời tiết được thông báo. Kệ trưởng lão tăng, đoạn 563. Đoạn 66. Khi người kia đi đến và thấy tu viện rực rỡ toàn một màu vàng y, anh ta trở về bảo: Bạch Đại Đức, tu viện đầy cả tỳ kheo, con không biết thỉnh ông nào. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo, hãy đi đến nắm lấy chéo y của người đầu tiên ngươi trông thấy, bảo ông ta, bậc đạo sư cho gọi ngài và đưa ông ấy đến đây. Anh ta liền đi và nắm lấy chéo y Đại Đức. Bỗng chốc, những người quá hiện đều tan biến. Vị Đại Đức bảo người kia, ngươi đi về trước đi. Và sau khi rửa mặt súc miệng xong, ông ta đi đến trước người kia và ngồi vào chỗ đã dành sẵn. Đoạn 67. Số nhiều người được tạo ra ở đây giống hệt như người có thần thông, bởi vì chúng được tạo ra không có sự khác biệt nào. Khi ấy, bất cứ gì người có thần thông làm, đứng, ngồi, nói, im, vân vân, chúng cũng làm giống hệt. Nhưng nếu vị ấy muốn tạo chúng ra khác nhau về hình tướng, một số còn trẻ, một số trung niên, một số đã già, hoặc một số tóc dài, một số cạo nửa chừng, một số cạo hết tóc, một số tóc hoa râm, một số với y nhuộm phớt, một số với y nhuộm màu thẫm, đang giảng pháp, đang tụng kinh, đang hỏi, đáp, đang nhuộm y, mây y, giặt y, vân vân. Hay hành giả muốn tạo những hạng người khác nữa, thì vị ấy phải xuất khỏi thiền căn bản, làm công việc tiên quyết theo cách khởi đầu là hãy hiện ra bao nhiêu vị tỳ kheo còn trẻ, vân vân, và vị ấy còn phải nhập thiền, xuất thiền một lần nữa, rồi quyết định. Chúng sẽ biến hóa ra loại như ý muốn, đồng thời với tâm quyết định. Đoạn 68. Cùng một cách giải thích ấy cũng áp dụng cho câu nhiều vị ấy làm thành một, nhưng có sự khác biệt này. Sau khi vị tỳ kheo ấy đã tạo ra tình trạng nhiều như vậy, rồi vị ấy nghĩ, ta chỉ kinh hành như là một người mà thôi. Như là một, ta sẽ đọc kinh, đặt câu hỏi. Hoặc do thiểu dục, vị ấy nghĩ, tu viện này ít tỳ kheo, nếu có người nào đến, họ sẽ ngạc nhiên. Tất cả những vị tỳ kheo giống nhau như khuôn đúc này, từ đâu đến vậy? Chắc hẳn đây là phép lạ của một đại đức nào đây. Và do đó, người ấy sẽ muốn biết về ta. Trong khi đó, với mong ước, ta hãy trở lại một mà thôi. Vị ấy phải nhập thiền căn bản và xuất. Rồi sau khi làm công việc tiên quyết như sau, ta hãy là một, vị ấy trở lại một, đồng thời với tâm quyết định. Nhưng nếu không làm như vậy, thì vị ấy vẫn đương nhiên trở lại một, khi thời gian ấn định đã trôi qua. Đoạn 69. Vị ấy xuất hiện và biến mất, nghĩa là làm phát sinh sự hiện tướng và làm cho tan biến. Về điểm này, Patisamhiva nói, vị ấy xuất hiện có nghĩa là vị ấy không bị cái gì che khuất, không bị giấu khuất, vị ấy hiển hiện rõ rệt. Tan biến là vị ấy bị che khuất bởi một cái gì bị giấu đi, bị đóng kín, bị khuất lấp. BS chương 2, đoạn 207. Khi người có thần thông muốn biến hiện, vị ấy chuyển bóng tối thành ánh sáng, hoặc làm hiện rõ cái bị khuất, hoặc làm cho cái không hiện ra trong tầm mắt, có thể hiện ra trong tầm mắt. Bằng cách nào? Đoạn 70. Nếu vị ấy muốn làm cho tự mình hay một người khác, dù đang ở chỗ che khuất hoặc ở cách xa, có thể được người ta trông thấy, thì vị ấy xuất khỏi thiền căn bản và tác ý như sau. Cái này đang là bóng tối, hãy chuyển thành ánh sáng. Hoặc cái này đang bị che khuất, hãy hiện ra. Hoặc cái này không hiện ở nhãn giới, hãy hiện ra ở nhãn giới. Rồi vị ấy làm công việc tiên quyết và quyết định như đã mô tả, và nó trở thành như quyết định đồng thời với tâm quyết định. Khi ấy, những người khác thấy hành giả mặc dù ở xa, và chính ông ta cũng thấy nếu muốn. Đoạn 71. Nhưng do ai? Thần thông này được thực hiện ngày xưa, chính do Đức Thế Tôn. Vì khi Đức Thế Tôn được Kula Samhata thỉnh và đang du hành một cuộc hành trình dài 7 dặm giữa Savatthi và Saketa với 500 cái cán, Đế Thích Sai Visakama, kiến trúc sư của ông ta, làm ra. Ngài quyết định làm cho dân chúng Saketa thấy được dân ở thành Xá Vệ, và dân thành Xá Vệ thấy được dân ở Saketa. Khi Ngài đã đậu xuống trung tâm đô thị, Ngài làm đất nứt ra làm hai và hiển bày địa ngục A Tỳ, rồi làm cho trời rẽ đôi để bày cõi Phạm Thiên. Đoạn 72. Và ý nghĩa này cũng cần được giải thích bằng cuộc giáng hạ của chư thiên. Khi Đức Thế Tôn đã làm hai thần biến và đã giải thoát 84.000 chúng sinh ra khỏi trói buộc, Ngài tự hỏi, ở đâu những vị chánh đẳng giác trong quá khứ đã đi đến sau khi làm hai phép thần biến? Ngài thấy rằng chư Phật quá khứ đã lên cõi Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy, Ngài bèn đứng một chân trên mặt đất và đặt chân thứ hai lên trên chót núi Yoganhara. Rồi Ngài nhấc chân trước đặt trên đỉnh núi Tu Di. Ngài an cư 3 tháng mưa ở đấy trên khoảng sân đá đỏ và bắt đầu giảng tạng A Tỳ Đàm, khởi từ đầu cho chư thiên ở 10.000 thế giới hệ nghe. Vào lúc cần đi khất thực, Ngài tạo ra một đức hóa Phật để giảng pháp. Đoạn 73. Trong khi đó, chính Đức Thế Tôn thì đang xỉa răng với cây tăm bằng gỗ Nagalata và rửa miệng ở hồ Anuttara. Rồi sau khi khất thực giữa dân chúng Uttarakuras, Ngài ngồi dùng bữa trên bờ hồ ấy. Mỗi ngày Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến đảnh lễ Ngài. Ngài dạy Tôn giả, hôm nay ta giảng pháp bấy nhiêu đó và dạy cho Tôn giả phương pháp giảng. Với kiểu đó, Ngài dạy luận tạng không gián đoạn trong 3 tháng. 80 triệu chư thiên thâm nhập pháp sau khi nghe. Đoạn 74. Vào thời gian hai thần biến xảy ra, một chúng hội tụ tập rộng 12 lý. Chúng nói, chúng ta sẽ giải tán khi nào trông thấy được Đức Thế Tôn, và họ cắm trại đợi ở đấy. Vị cấp cô độc em trai của trưởng giả, cung cấp tất cả nhu yếu phẩm cho họ. Mọi người xin trưởng lão Ana Luật tìm xem Đức Thế Tôn đang ở đâu. Vị trưởng lão khai triển ánh sáng và giới thiên nhãn, Ngài trông thấy nơi Đức Thế Tôn đang an cư 3 tháng mùa mưa và thông báo việc ấy cho quần chúng. Đoạn 75. Chúng yêu cầu Tôn giả Mục Kiền Liên đi viếng thăm Đức Thế Tôn. Ở giữa chúng hội, Tôn giả biến mất xuống dưới mặt đất, rồi làm nẻ đôi núi Tu Di. Tôn giả trồi lên đến dưới chân Đức Thế Tôn, đảnh lễ chân Thế Tôn. Ngài bạch Đức Thế Tôn như sau: Bạch Thế Tôn, dân chúng Diêm Phù đến để đảnh lễ chân Đức Thế Tôn, và chúng nói, chúng ta sẽ giải tán khi nào thấy được Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi, nhưng này Mongalana, sư huynh ngươi ở đâu, vị tướng quân chánh pháp đó? Bạch Thế Tôn, ở đô thị Sankasa. Này Mongalana, những ai muốn trông thấy ta thì ngày mai hãy đi đến đô thị Sankasa. Mai là Bồ Tát ngày rằm, ta sẽ xuống đô thị Sankasa để làm lễ tự tứ. Đoạn 76. Tôn giả, thưa dân Bạch Thế Tôn, đảnh lễ đấng thập lực, rồi đi xuống theo con đường Ngài đã lên, đến chỗ lân cận với loài người. Vào lúc Ngài đi và về, Tôn giả quyết định rằng mọi người phải thấy điều đó. Đây là thần thông hiện rõ mà Tôn giả đã làm. Sau khi trở về, Tôn giả kể lại những gì xảy ra và nói, hãy đến sau khi điểm tâm và đừng ngại đường xá xa xôi gì cả. Và Ngài hứa rằng dù xa cách mấy, họ cũng có thể trông thấy Đức Thế Tôn. Đoạn 77. Đức Thế Tôn thông báo cho Đế Thích, vua các quải trời rằng, ngày mai ta sẽ về nhân giới. Trời Đế Thích ra lệnh cho Visakamma, hiền giả, Đức Thế Tôn muốn về nhân giới ngày mai, hãy xây cất 3 cầu thang, một bằng vàng, một bằng bạc và một bằng thủy tinh. Ông ta làm theo lời. Đoạn 78. Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn đứng trên đỉnh núi Tu Di và quan sát thế giới phương Đông. Nhiều ngàn thế giới hệ hiện rõ dưới mắt Ngài như chỉ một đồng bằng. Cũng như vậy, Ngài quan sát khắp thế giới phương Tây, phương Bắc, phương Nam, tất cả đều hiện rõ. Và Ngài nhìn suốt đến địa ngục A Tỳ, lên đến những tầng trời cao nhất. Ngày đó được gọi là ngày hiển lộ các thế giới hệ. Người trông thấy chư thiên và chư thiên trông thấy loài người. Và trong khi thấy như vậy, người không cần phải ngước lên, mà chư thiên cũng khỏi cần ngó xuống. Tất cả đều trông thấy nhau, mặt đối mặt. Đoạn 79. Đức Thế Tôn giáng hạ bằng cầu thang bậc trung làm bằng pha lê. Chư thiên thuộc sáu cõi trời dục giới thì xuống cầu thang bên trái làm bằng vàng. Chư thiên trời tịnh cư, đại phạm xuống cầu thang bên phải làm bằng bạc. Trời Đế Thích cầm y và bát của Phật. Vị trời đại phạm thì cầm một cái lọng trắng rộng ba lý. Suyama tức Dạ Ma Thiên Dương cầm một cái quạt bằng lông đuôi ngưu dương. Con trai của nhạc thần Ganhapa có năm cái mồng xuống trần cử nhạc tán thán Đức Thế Tôn với cây đàn bằng gỗ Piêu Gia rộng 3/4 lý. Vào ngày hôm ấy, không một chúng sinh nào hiện diện trông thấy Đức Thế Tôn mà không khát khao giác ngộ. Đây là thần thông bằng hiện rõ do Đức Phật đã làm. Đoạn 80. Lại nữa, tại đảo Tampapani, Tích Lan, trong khi trưởng lão Hamadina, người ở Talagara, đang ngồi giữa sân chánh điện của ngôi đại tự Tích Sa giảng kinh Apanaka. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo có ba pháp này, vị ấy đi vào đạo lộ vô úy. A Lớn chương 1, đoạn 113. Ngài bỗng lật úp mặt cái quạt xuống đất và một cái cửa mở thẳng xuống địa ngục A Tỳ xuất hiện. Ngài ngửa cái quạt lên thì hiện ra cửa vào cõi Phạm Thiên. Sau khi đã khơi dậy nỗi khủng khiếp địa ngục và khao khát phúc lạc quái trời, vị trưởng lão bắt đầu giảng pháp. Một số chứng quả dự lưu, một số chứng nhất lai, một số chứng bất hoàng, một số chứng quả A-la-hán. Đoạn 81. Nhưng một người muốn gây ra một sự biến mất thì khiến cho ánh sáng trở thành bóng tối, hoặc giấu mất cái đang hiện rõ, hoặc làm cho cái đang ở trong nhãn giới không còn ở trong nhãn giới. Bằng cách nào? Nếu vị y muốn làm cho tự mình hay một người khác trở thành không ai thấy được, mặc dù vẫn ở đấy, thì vị ấy chỉ việc xuất khỏi thiền căn bản và tác ý như sau: ánh sáng này hãy trở thành bóng tối, hoặc vật này không bị che khuất hãy bị che khuất, hoặc cái này đã đi vào nhãn giới hãy hết đi vào nhãn giới. Rồi vị ấy làm công việc chuẩn bị và quyết định theo cách đã mô tả. Sự việc trở thành như vị ấy đã quyết định, đồng thời với sự quyết định, những người khác không trông thấy dù đứng gần, mà chính vị ấy cũng không thấy nếu không muốn thấy. Đoạn 82. Nhưng do ai mà thần thông này được thực hiện ngày xưa? Do Đức Thế Tôn đã làm cho thiện nam tử Yasa đang ngồi bên cạnh Ngài mà thân phụ của Yasa không thấy. VIN chương 1 đoạn 16. Cũng vậy, sau khi du hành 2000 lý để gặp vua Maha Kapina và an lập ông vào quả bất hoàng, 1000 đình thần chứng quả dự lưu, Ngài làm cho hoàng hậu Anuja, người đi theo vua cùng 1000 tùy tùng thể nữ, mặc dù ngồi gần cũng không thấy được vua và đình thần. Hoàng hậu hỏi: Bạch Thế Tôn, Ngài có thấy vua đâu không? Phật dạy: Người nên tìm vua hay tìm chính người. VIN chương 1 đoạn 23. Bà đáp: Bạch, tìm chính con. Rồi Phật giảng pháp cho bà trong lúc bà ngồi đó, khiến cho bà cùng với tùy tùng đều chứng quả dự lưu, còn đình thần chứng bất hoàng, vua chứng A La Hán quả. AA chương 1 đoạn 322. DHA chương 2 đoạn 124. Đoạn 83. Lại nữa, thần thông này được thực hiện bởi đại đức Mahinda lúc Ngài mới đến đảo Tích Lan, làm cho vua không trông thấy những người đi theo Ngài. Đoạn 84. Lại nữa, tất cả thần thông làm cho hiện rõ thì gọi là hiện, làm cho không rõ thì gọi là biến. Ở đây trong thần thông hiện thì người có thần thông và thần thông đều được bày rõ. Điều này có thể được chứng minh bằng 2 phép lạ, vì trong đó cả 2, người và phép lạ của người đều được trình bày như sau. Ở đây Đức Thế Tôn làm hai phép lạ mà chư thánh đệ tử không làm được. Ngài phát sinh một đống lửa trên phần trên thân và phun nước ở phần dưới thân. BS chương 1 đoạn 125. Trong thần thông làm cho biến mất thì chỉ có thần thông được bày ra, không thấy người làm phép thần thông. Điều này có thể được dẫn chứng bằng kinh Mahaka S chương 4 đoạn 200 và kinh Ramanima Tanika M lớn chương 1 đoạn 330, vì ở trong đó chỉ có thần thông của Đại Đức Mahaka và của Đức Thế Tôn được hiển bày, không thấy người làm thần thông như kinh nói. Đoạn 85, ngồi xuống một bên, gia chủ Sitta bạch Đại Đức Mahaka: Bạch Đại Đức, lành thay nếu Đại Đức cho con trông thấy một thần thông thuộc thượng nhân pháp. Vậy này gia chủ, hãy trải thượng y của ngươi trên sân và rắc lên đấy một bó cỏ khô, thưa dân tôn giả. Gia chủ dân đáp tôn giả Mahaka và trải thượng y trên sân và rải cỏ lên đấy. Khi y tôn giả đi vào trú xứ của ông, cài then lại và thực hiện một phép thần thông làm cho lửa tuôn ra từ lỗ khóa và các khe hở nơi then cửa, đốt cháy cỏ khô mà không cháy thượng y. S chương 4 đoạn 290. Đoạn 86 lại nói: Khi ấy, này các tỳ kheo, ta hiện thần biến làm cho Phạm Thiên, tùy tùng cùng quyến thuộc có thể nghe tiếng ta mà không trông thấy ta. Và sau khi biến mất như vậy, ta nói bài kệ này: Ta thấy sự khủng khiếp trong tất cả loại hữu, kể cả loại hữu đang tìm đến phi hữu. Ta không tán thán một loại hữu nào, ta không chấp thủ một lạc thú nào trong đó. M lớn chương 1 đoạn 330. Đoạn 87. Vì y đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, không bị trở ngại như đi qua hư không, còn có nghĩa là vượt qua khỏi bên kia bức tường, vách, vân vân. Và vách chỉ cái vách của một cái nhà, tường tức thành chỉ cái tường bao quanh cái nhà, tu viện, khu làng, vân vân. Núi là một núi đất hay núi đá, không chướng ngại là không mắc dính. Như trong hư không là như thể vị ấy đang ở chỗ trống. Đoạn 88. Một người muốn đi kiểu đó cần phải đắc thiền về biến xứ hư không và xuất thiền, rồi làm công việc chuẩn bị bằng cách tác ý đến bức vách hay tường hay một ngọn núi nào đó như tu di, và vị ấy nên quyết định hãy hiện ra hư không. Nó trở thành hư không, nó rỗng ra cho vị ấy nếu muốn đi xuống hay đi lên, nó nứt ra nếu vị ấy muốn đi vào trong đó. Vị ấy đi qua nó và không bị trở ngại. Đoạn 89. Nhưng ở đây trưởng lão Kula Abhaya nói: Chư hiền, cần gì phải đắc Kashina hư không? Một người muốn tạo ra voi, ngựa, vân vân, có đắc thiền về voi hay ngựa không? Đương nhiên tiêu chuẩn duy nhất là nắm vững 8 thiền chứng, và sau khi làm công việc chuẩn bị với bất kỳ Kashina nào, vị ấy có thể biến ra bất cứ gì vị ấy muốn. Các tỳ kheo bạch: Bạch Đại Đức, trong kinh chỉ nói đến biến xứ hư không, bởi vậy cần phải nói biến xứ hư không. Đoạn 90. Bản kinh như sau: Vị ấy thông thường là một người đã đạt thiền về biến xứ hư không. Vị ấy tác ý qua vách, qua tường, qua núi. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí: Hãy có hư không, rồi bỗng có khoảng không. Vị ấy đi không chướng ngại qua vách, qua tường, qua núi. Giống như người không có thần thông đi không chướng ngại tại nơi nào không có vật chướng ngại hay tường vách. Cũng vậy, người có thần thông này do đạt được tâm tự tại, đi không bị trở ngại qua vách, qua tường, qua núi như đi giữa khoảng không. Đoạn 91. Nhưng nếu sau khi quyết định, vị ấy đang đi giữa khoảng trống như vậy mà gặp phải một ngọn núi hay cây dựng lên chắn đường thì làm sao? Vị ấy có cần phải nhập thiền và làm quyết định trở lại chăng? Không có hại gì trong việc ấy. Vì nhập thiền và quyết định trở lại thì cũng giống như nhận sự hầu hạ trước mặt y chỉ sư. VIN chương 1 đoạn 58, VIN chương 2 đoạn 274. Và bởi vì vị tỳ kheo này đã làm quyết định, hãy có khoảng trống nên chỉ có khoảng trống tại đấy. Và do năng lực của quyết định đầu tiên của ông ta, không thể nào có núi hay cây giọt lên do thời tiết trong lúc ấy. Tuy nhiên, nếu núi hay cây đó đã do một vị có thần thông tạo ra mà tạo trước, thì thần thông này sẽ được ưu thế. Người tạo thần thông sau phải đi phía trên hay phía dưới cái núi ấy. Đoạn 92. Vị ấy độn thổ rồi trồi lên khỏi mặt đất. Một người muốn làm phép này thì phải đắc thiền về biển xứ nước và xuất khỏi thiền ấy. Rồi vị ấy nên làm công việc chuẩn bị, quyết định rằng đất tại vùng này hãy biến thành nước. Và vị ấy nên quyết định theo cách đã nói. Đồng thời với quyết định, bao nhiêu diện tích đất như đã định đều hóa thành nước. Và chính tại chỗ ấy mà vị ấy lặn xuống và trồi lên. Đoạn 93. Sau đây là bản kinh văn. Vị ấy bình thường đã đắc thiền về biển xứ nước. Vị ấy tác ý đến đất. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định giới trí, hãy có nước, rồi có nước. Vị ấy lặn xuống trồi lên trên mặt đất. Cũng như người bình thường không có thần thông lặn xuống trồi lên trên nước, vị ấy có thần thông này cũng vậy. Nhờ đạt được tâm tự tại, có thể lặn xuống trồi lên khỏi mặt đất như ở trong nước. BA 2 nhỏ 208.